Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Niềm Vui Hiện Tại. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như quý vị đã nghe có một cái bài kệ: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Kính thưa đại chúng, điều đó để cho chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta có tu là lúc nào trong giây phút hiện tại cũng là cái giây phút đẹp nhất ở trong cuộc đời. Ở đây nói có tính cách bàn bạc hơn. Trong cuộc sống nông nghiệp mà người chúng ta luôn luôn tay lẫm chân bùn trong công việc cày bừa, gieo trồng và tưới tẩm ruộng vườn. Có cày bừa thì những cỏ dại mới không mọc được. Có gieo trồng thì những hoa màu sẽ mọc lên. Và có tưới tẩm thì kết quả lúa, đậu, mè, vân vân mới có thể phát triển tốt đẹp và cho chúng ta những hạt lúa bắp tròn đầy và những trái chín thơm ngon bổ dưỡng trong cuộc sống của chúng ta. Giây phút người nông phu thu gặt những thành quả của sự vun xới là giây phút ấm lòng nhất của họ. Điều này cũng tương tự như chúng ta là những người Phật tử đang tu học. Nghĩa là chúng ta chấp nhận một sự sửa đổi từ nhiều khuynh hướng, trong đó kể cả sự nhắc nhở có thiện cảm cũng như không có thiện cảm. Có như thế thì tâm chúng ta mới trở nên thuần thục và chúng ta mới có thể vượt qua mọi gian lao thử thách. Như nói trong cuộc sống hàng ngày của những người tu, trong đó có cả các Phật tử ở tại gia, những công việc của chúng ta chẳng hạn như là nghe chuông, tụng kinh, niệm Phật, thiền hành, ngồi thiền, ăn cơm trong im lặng, thực tập hơi thở theo những bài kệ, hay là chúng ta để tâm đến những cái hành động của chúng ta qua những bài kệ. Đó là cách mà chúng ta hướng dẫn tâm trở về với chánh niệm. Kính thưa đại chúng, tất cả những việc đó đều là những phương pháp cày bừa gieo trồng trên mảnh đất tâm của chúng ta. Như quý vị, nếu mà những ai lần đầu tiên đến chùa Dược Sư Khi đó quý vị chụp một tấm hình, rồi theo thời gian quý vị tiếp tục thực tập học hỏi cho tới giờ phút hiện tại, chắc chắn chúng ta sẽ thấy có một sự thay đổi. Nếu chúng ta đem so sánh tấm hình mới chụp với tấm hình mà chúng ta mới bước chân vào đạo, hay nói một cách cụ thể, mới bước chân vào dược sư trong đạo tràng tu học với những người đạo bạn của mình, thì chúng ta sẽ thấy có một sự khác rất lớn. Hình ảnh đầu là hình ảnh của một mảnh đất bỏ hoang, một mảnh đất chưa bao giờ được cày bừa, và hình ảnh sau là một hình ảnh đã được cày bừa, chăm sóc, được nhổ tỉa những cỏ dại và đất đã trở nên thuần thục. Như vậy chúng ta thấy có được những hình ảnh tươi đẹp như vậy là nhờ Phật Pháp Tăng Thân, nhờ đại chúng. Như vậy một khi mà chúng ta không tu thì thôi, nhưng mà nếu chúng ta có tu thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả. Giây phút kết quả của sự tu học đó là sự đạt đạo, là giây phút thánh thiện, là niềm vui hiện tại với những ngày tháng mong chờ của sự nghiệp tu học của chúng ta. Có người đạt kết quả mau và cũng có người đạt kết quả chậm. Như vậy quý vị thấy có lạ tại sao có người mau mà có người chậm không? Tất cả những cái đó đương nhiên là không có lạ. Nếu mà có người đạt được kết quả mau là tại vì người đó siêng năng, tinh cần, tu học và hơn nữa cũng có được cái tuệ giác. Còn đối với những người có kết quả chậm, lẽ tất nhiên những người đó có thể nói là giải đãi, phóng túng, buông lung, thích chạy vòng vòng. Và đã vậy là không có tuệ giác, thì đương nhiên là chúng ta có kết quả chậm. Nhưng mà tất cả mọi người qua công phu đều được chuyển hóa. Điều chúng ta biết chắc là có chuyển hóa tất cả. Điều này là một điều có thể xác quyết được. Vì vậy chúng ta không nên bỏ qua một giây phút nào trong đời sống hiện tại, trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta không tu tập. Kính thưa đại chúng, tu hành thực tập chánh niệm có nghĩa là chúng ta gieo trồng, chúng ta cày cấy trên mảnh vườn tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng có thể dịch từ ngữ gieo trồng hay là cày cấy ra tiếng Anh là culture. Chữ culture có nghĩa là trồng tỉa, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là văn hóa. Điều này rất có ý nghĩa khi mà chúng ta đọc, chúng ta hiểu từ ngữ này. Tại vì một khi mà chúng ta trồng trọt trên mảnh đất đai ở ngoài thì chúng ta gọi là agriculture. Còn khi mà chúng ta trồng trọt trong mảnh đất tâm của chúng ta thì chúng ta tạm dịch chữ là psychoculture. Tại vì tất cả cũng đều là đất đai. Nhưng mà nếu nói về cái loại đất ở bên ngoài đó, khi mà chúng ta trồng trọt thì chúng ta có được mùa màng, có được rau cải, đậu, bắp, mè. Điều mà chúng ta thấy thực tế nhất mỗi ngày thứ bảy hay là ngày chủ nhật, quý vị đến chùa, quý vị có được rau xà lách ăn, đó là nhờ bàn tay khéo của Phật tử Hoa Thiền. Và đồng thời quý vị đến chùa ai cũng khen đẹp. Chùa Dược Sư có cảnh đẹp, có bông nhiều, bông hồng cũng có, đủ loài cũng có. Thì quý vị thấy cái bàn tay khéo và đẹp của ai? À, Phật tử Trúc Cẩm. Kính thưa đại chúng, nghĩa là một khi mà chúng ta đã có công trồng trọt thì chúng ta có kết quả. Nếu là những cây đó là cây ăn trái thì chúng ta có trái chúng ta ăn. Nếu cây đó là bông hoa thì đương nhiên chúng ta có những bông hoa tươi tốt để mà chúng ta thưởng thức. Còn cái loại đất ở trong tâm khi mà chúng ta trồng, có nghĩa là khi mà chúng ta chịu khép mình trong tu học, chịu tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thì đương nhiên chúng ta có an lạc, có hiểu biết, có thương yêu và chắc chắn chúng ta có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, như vậy hai thứ trồng trọt, dù cho là mảnh đất ở bên ngoài hay là mảnh đất trong vườn tâm của chúng ta, đều có thể gọi chung chữ là culture. Như vậy chúng ta vui và sống với thiên nhiên rễ rừng khi mà chúng ta làm ruộng. Người ta cũng biết tìm cách làm cho đồng áng vui vẻ thêm lên. Chúng ta tu học, chúng ta cũng phải có cái niềm vui. Đừng bao giờ có cái quan niệm khi mà chúng ta tới chùa là chúng ta phải nghiêm trang, chúng ta phải một là một, hai là hai. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta tu, đương nhiên chúng ta cần phải có nghiêm túc. Chỗ nào cần nghiêm túc là chúng ta có cái sự nghiêm túc, và chỗ nào cần cởi mở thoải mái là chúng ta có một cái sự cởi mở thoải mái. Chúng ta phải vui khi mà chúng ta tu học. Như vậy trong cuộc đời tu học của chúng ta, chúng ta phải có niềm vui trong hiện tại. Trong chiều hướng này, chúng ta không lạ lùng gì khi mà chúng ta thấy nếu có lúc chúng ta đến những đồng ruộng chúng ta thăm, thì chúng ta thấy có những nơi mà người ta trồng nho. Ngoài những việc trồng nho, đầu luống của những cây nho đó người ta có trồng hoa hồng. Chú ý người ta trồng những cái khóm hoa đó là để cho đẹp, để cho hàng nho đẹp, và đồng thời để cho cái khung cảnh trồng trọt của họ đẹp. Có lẽ nhờ đẹp cho nên vườn nho đó nó sa trái và thu gặt nhiều. Quả thực, một khi mà nghiên cứu về vấn đề tâm lý, nhiều nhà tâm lý đã cho chúng ta biết rằng những cây mà chúng ta săn sóc, chúng ta gần gũi nhiều, cây đó nó cũng tươi hơn và nó phát triển lẹ hơn. Lẽ tất nhiên chúng ta phải vui và phải đẹp. Cây cối ngoài đồng ruộng cũng cần đẹp, mà trong cuộc đời tu học của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng cần phải tươi, chúng ta cũng cần phải đẹp. Như vậy nếu nói về vấn đề trồng nho thì không phải chỉ mục đích trồng nho để làm rượu để bán, mà còn là một cái thẩm mỹ nữa. Là tất nhiên những cây cối ăn trái khác cũng vậy. Tại vì chúng ta biết chắc một điều, trước khi nó kết nụ, nó phải có hoa. Và những bông hoa đó nó cho chúng ta một cảnh sắc rất là đẹp. Như chúng ta thấy cây đào, dù cho là đào bông hay là đào có trái, trước khi có trái, đào cũng cho chúng ta những nụ hoa rất là đẹp. Ở Việt Nam khi mà cấy cày hay là gặt hái thì những chàng nông dân và những cô thôn nữ đó cũng có những cái niềm vui. Tại vì phải có niềm vui, công việc đồng áng nó mới chạy. Thành ra vì vậy chúng ta thấy những anh nông phu trẻ, những cô thôn nữ đó cũng có những cái cuộc gặp gỡ hò hát trong khi cấy lúa, trong khi gặt lúa và trong khi dạ lúa dưới ánh trăng. Có một bản nhạc rất là hay, dạ lúa đêm trăng hay là gánh gạo đêm trăng đó, mà đây á, thầy xin được biểu diễn để đại chúng nghe. Nhưng mà có lẽ cái bản nhạc này thầy kêu là nhạc Đức. Nếu mà quý vị thấy nó lồn cái khúc này qua khúc kia thì cái đó là cái sự sáng tác riêng của thầy. Cho nên nếu mà tác giả cái bản nhạc này mà có nghe đó thì cũng thấy đây là một cái nghệ thuật chứ không phải là cái bản nhạc lồn. Bây giờ thầy sẽ được biểu diễn cho đại chúng nghe. Trăng đêm trăng tiên chạy qua, nghe hát vang trong đêm trường mênh mang. Chân băng ngang vào nơi đây, chấp mối duyên lỡ làng, chấp mối duyên lỡ làng. Khoảng thời họ khoang khoang mãi vang theo tiếng chạy gái trai làng chiều hôm nay. Quý vị thấy tình không? À. Chỗ này thì hay thật, nhưng mà nó còn khúc rất là tình. Bây giờ quý vị nghe này. Ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muốn câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời khuya anh cũng đưa em về, anh cũng đưa em về. Mình thấy rất là tình, phải không? Quý vị thấy á, chỉ cần nghe một cái tiếng hát văng vang ngoài thôi là cái anh chàng nông dân ở trong đang có giả gạo là anh kêu vô, anh xúi vô, em cứ vô đây đi. Dù cho là trời có khuya cách mấy đi nữa nhưng mà anh cũng vẫn bỏ lúa, bỏ gạo, người ta ăn cắp thì kệ đó, nhưng mà anh cũng quyết đưa em về. Quý vị thấy tình, rất là tình. Những cái tiếng hát, những câu hò của trai gái ở trong làng đó nó chọc ghẹo nhau. Tất cả những cái việc đó đều nhằm tới cái mục đích là tạo niềm vui ngay trong khi làm việc. Cho nên cho dù là cái công việc đó có tay lắm chân buồn, nhưng mà vẫn thích, vẫn hăng say với công việc. Thành ra vì vậy có thể nói rằng là làm việc ở nơi đồng áng dưới nắng cháy, mưa chang, nhưng mà vẫn không thấy chán. Kính thưa đại chúng, trong công việc tu học của chúng ta cũng vậy. Sự tu học của chúng ta phải mang lại niềm vui cho chúng ta ngay trong khi tu học. Đó là niềm vui hiện tại. Đừng nói rằng tu học thì phải cực khổ, phải đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm, rồi sau đó chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới có niềm vui. Điều đó không đúng với lời Phật dạy. Điều này nó chống lại với giáo lý của Phật. Và trong tinh thần giáo lý của Đức Phật, chúng ta phải có hạnh phúc, chúng ta phải có niềm vui ngay trong khi mà chúng ta tu tập. Kính thưa đại chúng, cái vui trong khi tu tập sẽ đem lại cái vui của tương lai. Cho nên giáo lý của Đức Phật được coi là giáo lý hiện pháp lạc trú hay là niềm vui hiện tại, nó rất là quan trọng trong khi mà chúng ta tu tập. Nói về hiện pháp lạc trú là muốn nói đến cuộc sống hạnh phúc ngay trong khi mà chúng ta tu tập. Trong hiện tại, điều này được diễn tả ở trong kinh Samiddhi. Kinh Samiddhi là bài kinh trong hệ thống Pali. Đoạn đầu của kinh này, những vị thiên giả hỏi thầy Samiddhi như thế này: tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Kính thưa đại chúng, sở dĩ chư vị thiên nữ mà hỏi thầy Samiddhi cái câu này là tại vì thầy Samiddhi rất là trẻ, sống trong một gia đình rất giàu, nhưng mà thầy ý thức được cuộc đời là vô thường, cho nên thầy quyết định từ bỏ, cho dù là cuộc sống gia đình của thầy không thiếu thứ gì, thầy đi tu và thầy ngồi thiền ở trong rừng vắng như vậy. Và lúc đó các cô thiên nữ hiện ra và hỏi thầy: tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại? Là ý các cô muốn nói rằng nhà của thầy giàu có, thầy không thiếu thứ gì cả, mà tại sao thầy ngồi ở đây? Là các cô muốn nói tới lạc thú phi thời. Tức là các cô thiên nữ cho thầy Samiddhi không thấy được những cái gì mà thầy đang có. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy trong câu này có hai chữ: hiện tại và phi thời. Chữ hiện tại cũng như chữ phi thời mà các vị thiên nữ dùng là theo định nghĩa ngoài thế gian. Nó có nghĩa rất khác với chữ hiện tại và phi thời trong văn học Phật giáo. Chữ phi thời trong văn học Đạo Phật là muốn nói đến một sự kiện phi thường, vượt thời gian và không gian. Và hiện tại nói đến một thực nghiệm, nhiệm màu, hạnh phúc, chân thật. Kính thưa đại chúng, chữ phi thời mà các cô thiên nữ hỏi thầy Samiddhi, chữ phi thời ở đây có nghĩa là không đúng lúc. Nó nằm ngay ở trong tương lai chứ không có mặt ở trong hiện tại. Nhưng mà cũng theo tinh thần của kinh này, chúng ta sẽ thấy rõ hai danh từ phi thời và hiện tại được dùng là người học Phật chúng ta phải hiểu. Hiểu như thế nào đó đúng với nghĩa trong tinh thần của Đạo Phật. Tuy nhiên ở đây thầy Samiddhi đã khéo léo và sử dụng hai từ ngữ đó theo cái nghĩa của chư vị thiên nữ. Và thầy trả lời: này các cô thiên nữ, tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Đó là cái câu trả lời của thầy Samiddhi với các cô thiên nữ. Nói như vậy tức là thầy đã dựa vào giáo lý hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú Đức Phật dạy cho thầy, hiện pháp lạc trú là sống trong hiện tại với tất cả những niềm vui và sự an lạc. Sự an lạc của mình đang thực tập trong hiện tại chứ không phải tu tập để mà mong ước một niềm vui nào đó trong tương lai. Không phải sống kham khổ với tương trao dưa muối khi mà chúng ta tu hành để một ngày nào đó là chúng ta có một niềm vui. Nếu mà những ai đã có cái quan niệm như vậy là sai, nên bỏ ngay từ bây giờ. Đừng nên theo đuổi cái tư tưởng chúng ta phải khổ cực, phải ép xác bây giờ để một ngày nào đó chúng ta về Tây Phương Cực Lạc chúng ta mới vui. Điều đó rất là quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta lúc mà chúng ta tụng kinh niệm Phật và thiền hành, và chúng ta nghĩ rằng tụng kinh như vậy là mệt mỏi, niệm Phật như vậy là mỏi miệng, đi thiền hành như vậy là cực khổ, Chúng ta phải chịu cực khổ bây giờ để rồi 5 năm, 10 năm sau sẽ có hạnh phúc. Thì thưa quý vị, tất cả những công phu đó, những công phu tụng kinh, niệm Phật và thiền hành đó chẳng khác nào chúng ta đem muối bỏ biển. Tu học như vậy, nếu như mà chúng ta có thực hành cái cách này và quan niệm với cái cách này, thì cho là thực tập 10 năm, 15 năm, 20 năm hay là nhiều hơn nữa, rốt cuộc cũng không có được một kết quả nào an lạc ở trong tương lai. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy thì cái phương châm của sự thực tập là phải có hạnh phúc, phải có niềm vui ngay trong khi chúng ta thực tập. Phải biết rằng pháp môn nhị lực là pháp môn một khi mà chúng ta hành trì là chúng ta phải có một cái niềm an lạc ngay từ trong mỗi câu kinh, ngay từ mỗi tiếng niệm Phật và mỗi bước chân đi của chúng ta. Đây là nguyên tắc dẫn đạo cho sự tu học. Nếu mà trong khi chúng ta thực hành tụng kinh niệm Phật đi thiền hành mà chúng ta không có an lạc, thì đừng mong gì chúng ta có an lạc ở trong tương lai. Như vậy chúng ta tụng kinh niệm Phật và thiền hành như thế nào để mỗi động tác của chúng ta đều có thể nuôi dưỡng được chúng ta và đem lại được niềm vui và sự an lạc cho chúng ta ngay trong khi mà chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm hay là chúng ta ngồi. Nghĩa là tất cả từng cử chỉ, từng cử động nhỏ, thảnh thơi có nghĩa là như vậy. Tập trung vào những cái động tác nhỏ nhất. Chẳng hạn như là chúng ta thở. Khi mà chúng ta thở, hít vào, chúng ta cảm thấy tâm của mình yên tĩnh quá. Chúng ta thở ra, chúng ta thấy con người của chúng ta thoải mái. Như vậy là chúng ta đã có được những cái giây phút rất là đẹp. Và như vậy mỗi chân bước của chúng ta cũng phải có cái ý nghĩa. Và theo như vua Trần Thái Tông ở trong Khóa Hư Lục có nói như thế này: bộ bộ đạp trước thật địa. Bộ bộ tức là mỗi bước của chúng ta. Trước tức là dính, hay là trước có nghĩa là chúng ta đặt. Thực địa là cái mảnh đất mà chúng ta thấy thực tế ở trước mặt của chúng ta. Như vậy câu bộ bộ đạp trước thực địa có nghĩa là mỗi bước bàn chân của chúng ta đều đặt trên mảnh đất thực tại. Nói như vậy là chúng ta bước trên mảnh đất thực tại, chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta không nghi ngờ, không có mộng tưởng điên đảo. Mảnh đất thực tại, nếu mà với cái thấy, cái nhìn và cái chánh niệm của chúng ta như vậy, thì mảnh đất thực tại chính là mảnh đất của Niết Bàn, mảnh đất của an lạc, không phải mảnh đất của vô minh, của vọng tưởng điên đảo. Muốn cho mảnh đất thực tại hiện hữu thực sự, chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì chúng ta chỉ bước đi ở trong giấc mơ, chỉ bước trong giấc mộng. Người không tu, người không thực tập chánh niệm là người đi trong giấc mơ. Trong khi làm những công tác khác vậy, chẳng hạn như là thổi lá sân chùa. Thổi lá sân chùa nếu mà chúng ta làm cho nó quấy quá, cho nó qua chuyện, nghĩa là làm giống như là trả nợ cho thầy, hay là làm để mà trả nợ cho quỷ thần, mặc dù chúng ta cũng có làm vậy mà nó không sạch, mặc dù chúng ta làm như vậy nhưng mà tâm của chúng ta đó, nó không thấy được những cái gì màu nhiệm ở xung quanh của chúng ta. Muốn cho công tác của chúng ta gắn liền với cái niệm, với sự suy tư của chúng ta, chúng ta phải thấy như thế này. Mỗi ngày thổi lá sân chùa, thổi luôn tạp niệm hơn thua trong lòng. Bước chân từng bước thong dong, đi về chánh niệm tuệ tâm sáng ngời. Kính thưa đại chúng, có nghĩa là chúng ta thổi lá, chúng ta đi từng bước đi rất là thảnh thơi, rất là vững chãi. Và không phải chỉ có lúc chúng ta quét lá, mà khi mà săn sóc hoa kiển, bón phân tưới nước, chúng ta cũng phải nên làm vậy. Chăm hoa tưới kiển mỗi ngày, chăm tâm chăm trí phục giây không ngừng. Hoa kiển đẹp tâm trí thông, kiển hoa tâm trí hiển dần pháp thân. Kính thưa đại chúng, như vậy mình tưới nước, mình bón phân, hay là mình nhặt từng con sâu nó bám vào những bụi bông, cũng là cái pháp tu của chúng ta. Như vậy trong cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, khi mà chúng ta làm nhất cử nhất động, và cái động tác mở cửa cũng vậy, mở cửa sổ lại càng có một cái ý nghĩa khác hơn nữa, rằng là khi đưa bàn tay mở cửa cũng mở tất cả lòng ta, đón khách không còn phân biệt quen lạ hay người gần xa. Đó là một cách mà chúng ta nhìn. Tại vì đôi khi tâm của chúng ta chỉ biết mình, chúng ta chỉ biết những người thân của mình thôi. Tâm của chúng ta không chịu mở ra để mà đón nhận những người không phải là người thân của mình. Để nhắc nhở cho chúng ta, mỗi lần mà chúng ta mở cửa hay là chúng ta mở cửa sổ, chúng ta cũng nghĩ là phải mở lòng của mình ra để chúng ta đón tất cả. Và ở đây đó, nếu nói về các cô, mỗi khi mà nhìn tới cái đầu cạo của mình là các cô cũng phải nhớ cho một điều. Nỉ cô đi đứng đường hoàng, nói năng từ tốn, dịu dàng, dễ thương. Nỉ cô hẳn phải khác thường, đừng hơn thua thiệt, làm gương cho đời. Kính thưa đại chúng, nếu các cô, những ai đã chấp nhận cái cuộc đời tu của mình rồi, thì phải ráng mà tập. Nếu cái lời nói của mình chưa được dễ thương, ráng tập nói cho nó dễ thương. Nếu cách đi mà chưa có dịu dàng, chưa có yếu điệu, thì quý vị cũng phải tập đi cho nó dịu dàng yếu điệu. Mà cái người mà dịu dàng yếu điệu nhất á, quý vị cứ về chùa Dược Sư thì quý vị thấy. Tại vì mình phải có một cái gì đó khác thường với mọi người. Và có sự khác thường đó, chúng ta mới có thể làm gương được cho người khác. Đối với các cô thì như vậy, nhưng mà đối với các thầy phải có một cái thái độ nghiêm túc hơn. Thầy tăng đi đứng nghiêm trang, nói năng đường bệ, vẹn toàn hẳn ta. oai nghi phong độ chói lòa, giữ tâm diện ý mới là chân tu. Kính thưa đại chúng, tất cả những việc làm này là một cái hành động rất là nhỏ, nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cứ thực hành như vậy, và từng ngày rồi lại ngày tiếp nối những công việc rất là bình thường, nó theo đuổi chúng ta, nó đi qua rất là nhanh. Thức dậy mỗi ngày, chúng ta biết rằng chúng ta có 24 giờ đồng hồ để mà chúng ta sống. Chúng ta không muốn để cho 24 giờ đồng hồ đó nó trôi qua trong một ngày, nó trôi qua trong cuộc đời của chúng ta nhanh. Chúng ta đừng để 24 tiếng đồng hồ đó giống như giấc mơ, giống như giấc mộng. Và chúng ta là người đi trong mộng. Chúng ta phải đi trên miếng đất của thực tại. Vì vậy chúng ta phải thắp sáng cái ngọn đèn chánh niệm của tỉnh thức. Mỗi bước chân của chúng ta đều dẫm trên mảnh đất thực. Đừng bao giờ chúng ta để chân của chúng ta dẫm trên mảnh đất mộng. Và lẽ tất nhiên tất cả những cái hành động mở cửa, hành động nấu ăn, chúng ta cũng phải đối diện với thực tại, chứ không phải chúng ta làm trong mộng, trong mơ. Kính thưa đại chúng, ở đời có một chứng bệnh gọi là bệnh mộng du. Người mà mắc chứng bệnh này đang ngủ như vậy họ đi. Họ đi ở trong giấc ngủ, trong giấc mơ mà họ không biết. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có những người bệnh mới có những cái hành động kỳ lạ như vậy. Mà kỳ thực trong đời sống hàng ngày, đừng nói tới những người mà có cái bệnh mộng du. Nhiều lúc chúng ta cũng là những người mộng du. Chúng ta đi trên đất, chúng ta bước trên đất mà giống như chúng ta bước trên mặt trăng. Tại vì cái bước đi của chúng ta vội vã quá. Chúng ta phải chạy tới cho kịp giờ để mà chúng ta cãi với người kia. Chúng ta phải chạy cho kịp giờ đến để mà tham gia một cái vụ chửi lộn. Cho nên chúng ta không có chánh niệm. Chân của chúng ta chỉ biết chạy thôi. Mà chúng ta không biết rằng cái chạy đó sẽ dẫn chúng ta đến một cái tình trạng hết sức là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta thấy có những người học Phật, nhưng mà trong khi học tâm tư của họ cứ mơ ước một cái gì đó xa vời. Vì vậy mà tư tưởng đầu óc cứ bay bổng ở trong hư không. Sự học Phật của họ, cái giáo lý mà họ học nó không dính líu gì tới cái đời sống hàng ngày của họ hết. Đó là cái lý do mà chúng tôi cứ khuyến khích nghe Pháp là chúng ta phải biết áp dụng Pháp trong cái đời sống của chúng ta. Ít nhất là một bài Pháp sau khi chúng ta ra về phải giữ trong tâm tư của mình một điều. Điều đó lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, quan trọng hay không quan trọng cũng được. Nhưng mà ít ra chúng ta phải để trong tâm của chúng ta, để rồi chúng ta thấy rằng có những cái sự kiện ở chung quanh chúng ta có liên quan, có dính liễu tới cuộc đời của chúng ta. Thành ra vì vậy, dù cho có những người học đạo rất là lâu năm, nhưng mà họ không có được một cái an lạc giải thoát, đụng ra là có thể gấu óa với nhau liền. Tại vì họ có thực tập đâu, tại vì họ có để những cái điều được coi là hay đẹp ở trong tâm tư đâu mà thực hành. Thành ra vì vậy, cho là thời gian có lâu đi nữa, nhưng mà cũng không có được một cái niềm an lạc, hay là không có được hạnh phúc trong cái đời sống hiện tại là như vậy. Kính thưa đại chúng, vì không bao giờ để ý vì không bao giờ nhận giáo lý của Đạo Phật có một cái nhiệm màu, cho nên không có dính líu tới đời sống hàng ngày. Thành ra họ không hẳn là họ đang học đạo giải thoát, học đạo tỉnh thức, mà họ có thể đánh mất chính bản thân của họ trong thế giới của suy luận, trong cái thế giới của siêu hình. Thành ra vì vậy có nhiều khi đừng nói là chạy trong mơ, mà kể cả trong khi ăn một miếng cơm cũng giống như là ăn miếng cơm đó trong giấc mơ. Họ không thực sự ăn miếng cơm trong hiện tại, tại vì tâm của họ không có mặt. Đối với những người như vậy, bước một bước mà họ không thực sự bước trong giây phút hiện tại, tại vì không có chánh niệm, tại vì tâm tư của mình đang để ở một cái nơi xa xôi nào đó, cho nên không có chánh niệm. Như vậy khi mà dẫm chân trên mảnh đất thực tại, chúng ta phải tiếp xúc được với chân như. Đó là nói tới quan niệm của người tu. Mỗi người tu của chúng ta, mỗi bước dẫm lên miếng đất của thực tại là phương châm của chúng ta. Chúng ta phải tiếp xúc được với chân như, tiếp xúc được với Niết Bàn, và kết quả là chúng ta được nuôi dưỡng tâm chân như bằng niềm an lạc của Niết Bàn. Như vậy chúng ta không bị nuôi dưỡng bằng những hình ảnh trong bóng mờ, trong mộng du, trong giả tạm. Vì vậy khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta đi thiền hành, mỗi việc làm, mỗi bước chân của chúng ta giúp chúng ta trở lại tiếp xúc với mặt đất. Chúng ta dậm trên mặt đất, chứ không phải chúng ta bền bồng trôi nổi trong mộng tưởng điên đảo. Thành ra vì vậy chúng ta đến đây mới hiểu rằng ý nghĩa sai lìa mộng tưởng điên đảo trong bài chú Bát Nhã mà chúng ta tụng kinh, chúng ta thường đọc á, là cái ý nghĩa này. Khi mà chúng ta xa lìa mộng tưởng điên đảo thì chúng ta có thể bước được những bước chân trên mảnh đất của thực tại, thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với những thực tại nhiệm màu của sự đang có mặt trong giây phút hiện tại, và chúng ta tiếp xúc được với những sự nuôi dưỡng trong tâm tư của chúng ta. Đó là một cái sự thực nhiệm màu, và những nhiệm màu đó chúng ta chỉ có thể tiếp xúc trong giây phút hiện tại khi mà tâm tư của chúng ta có chánh niệm. Kính thưa đại chúng, trong khi chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền cũng vậy, mỗi hơi thở, mỗi động tác cần đưa chúng ta trở về với thực tại. Nếu nói như vậy, ngồi thiền không có nghĩa là chúng ta đóng cửa, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngồi thiền không có nghĩa là chúng ta đi vào một cái thế giới mơ tưởng, dầu là mơ tưởng Niết Bàn hay là mơ tưởng giác ngộ. Thành ra vì vậy quý vị đừng nghĩ rằng tôi đang ngồi thiền, tôi thấy Phật hiện tới xoa đầu, hay là tôi ngồi thiền, tôi thấy tôi đi vào một cái thế giới nào đó đẹp mà chưa từng thấy. Nếu nói như vậy, đó là cái sự mơ tưởng của chúng ta, chứ không phải chánh niệm, chánh định. Nếu nói rằng là mơ tưởng về Niết Bàn và giác ngộ cũng là vọng tưởng, thì những cái điều mà chúng ta thấy, những cái cảnh giới xa lạ đó, chúng ta phải dẹp ngay. Và vì vậy chúng ta không lạ lùng gì khi nghe một thuật ngữ rất là mạnh ở trong thiền tông có nói là gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp ai giết nấy. Tại vì đó là cái trạng thái của mộng tưởng điên đảo, chúng ta phải loại bỏ ngay. Sở dĩ mà chư tôn đức dạy chúng ta có một cái thái độ dứt khoát như vậy là bởi vì Niết Bàn là sự tỉnh táo, giác ngộ là sự tỉnh táo. Bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta thấy những cái chuyện bao la vũ trụ như vậy là chúng ta bị mộng mơ, chúng ta cần phải loại bỏ. Ngồi tụng kinh niệm Phật và chúng ta biết là chúng ta đang ngồi tụng kinh niệm Phật thiền tọa với tăng thân, với mọi người, là chúng ta thực tập đạo lý tỉnh thức. Cho nên với cái quan niệm ngồi thiền, tôi đi chơi cả tam thiên đại thiên thế giới ngồi thiền, tôi thấy cái này, tôi thấy cái nọ, là một cái sự sai lầm. Điều đó nó trái ngược với cái sự tỉnh thức, với cái sự hợp nhất giữa thân và tâm của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng thực tập chánh niệm là tạo ra sự có mặt đích thực, tại vì phép lạ đầu tiên của chánh niệm là làm cho chúng ta thực sự có mặt. Có mặt trong khi chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta ăn, khi chúng ta nói. Có chánh niệm thì có sự có mặt. Vì vậy trong khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền hay là chúng ta đi thiền hành, là thực sự có mặt đích thực của chúng ta. Tại vì với tiếng tụng kinh trầm hùng, với tiếng niệm Phật thảnh thoát, với cái ngồi rất vững chãi, nó làm cho sự sống của chúng ta có mặt. Kính thưa đại chúng, đó là lý do mà thầy Samedi nói rằng thầy không bỏ cái hạnh phúc hiện tại để tìm cái lạc thú không đúng lúc, mà chính thầy đã bỏ cái hạnh phúc không đúng lúc để tìm cái hạnh phúc trong hiện tại. Câu nói này thầy nói ngược lại những điều mà chư tiên nữ đã nói. Vì vậy chư vị thiên nữ mới không hiểu và hỏi lại: thế nào là bỏ cái hạnh phúc phi thời để tìm cái hạnh phúc, cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Thì lúc đó thầy Samedi, thầy đã dùng lời dạy của Đức Phật để mà trả lời cho các cô. Thầy nói rằng Đức Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, cái lời rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lời rất là nhỏ bé mà cái tai họa rất là lớn. Kính thưa đại chúng, qua câu trả lời này, chúng ta thấy thầy Samedi đã sử dụng chữ phi thời của các cô tiên nữ. Chữ này vẫn còn có cái nghĩa là bị thời gian chi phối, nó chưa có vượt thoát thời gian. Trong cái vui phi thời của ái dục, cái vị đó đối với những người ở trần gian người ta cho là ngọt. Nhưng mà quý vị thấy, nếu mà quý vị để ý, có những bức tranh người ta vẽ, mà có lần chúng tôi thấy có một cái bông hồng rất là đẹp, hai bàn tay bắt tay nhau, nhưng mà ở dưới có cái giọt máu nó nhỏ xuống. Quý vị biết tại sao không? Tại vì khi mà hai bàn tay cầm vào bông hồng thì gai hồng nó đâm, cho nên nó chảy máu. Hai bàn tay của một nam một nữ bắt nhau là nói đến một cái sự yêu thương đầm thắm nào đó. Nhưng mà chính trong cái yêu thương đầm thắm đó, nó làm chảy máu con tim. Có nhiều khi trái tim nó bể luôn. Có người vẫn cứ nói là đời đẹp. Nhưng mà đối với những nhà thi sĩ, nhất là thi sĩ Việt Nam, không biết thi sĩ đó là ai mà nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã nở gia đình. Nghĩa là nhìn nhau thì thấy đẹp thiệt, tại vì cô nàng kia thấy anh chàng kia phong lưu quá, đẹp trai bảnh bao quá, và anh chàng kia thấy cô thiếu nữ kia cũng thùy mị dễ thương quá. Nhưng mà khi mà sống chung với nhau rồi đó, bắt đầu mới chạm, bắt đầu mới nảy lửa ra, thì bắt đầu mới có chuyện. Cho nên thấy rằng bên sau cuộc tình nào được coi là hạnh phúc cũng vẫn có chảy máu như thường. Mình thấy bông hồng thì đẹp thật, nhưng mà cầm tới bông hồng là gai đâm. Lạc thú trần gian và ái tình cũng vậy. Mặc dầu là thấy rằng nó giống như là đẹp, nhưng mà rồi đó, nó vẫn có một cái gì đó tai hại. Thành ra câu trả lời của thầy Samedi đã sử dụng chữ phi thời của chư vị thiên giả là nói lên một cái gì đó nó ngọt nhưng mà ít, đắng cay, đau khổ thì nhiều. Đây là một điều mà chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở, tại vì rất ít người trong chúng ta biết được điều này. Phải biết rằng là tất cả những cái lạc thú trần gian đó, nó luôn luôn nó đánh lừa chúng ta. Thế dù như là đẹp, nhưng mà thực sự nó không đẹp. Cái vị ngọt của năm thứ dục lạc thường nằm ở trong tâm của chúng ta nhiều hơn là nằm ở trong thực tại. Năm thứ dục lạc như vậy có thể nói là năm cái bẫy nó dụ khỉ chúng ta. Biết bao nhiêu người đau khổ vì tình, biết bao nhiêu người thất vọng khi mà công không thành, danh không toại. Và biết bao nhiêu người đứng trên đài danh vọng nhưng mà rốt cuộc vẫn bị danh vọng đó nó nhận chìm. Thành ra như vậy chúng ta thấy là cái bẫy này nguy hiểm quá. Cái bẫy đó nó nhận chìm chúng ta trong biển đời đau khổ, nóng bức và phiền não liên miên. Nếu mà may mắn không bị sụp vào trong năm cái bẫy đó thì chúng ta sẽ có được tự do, có được hạnh phúc thật sự. Nếu nói như vậy thì tất cả mọi người Phật tử chúng ta đang tu đây, quý vị nghĩ là quý vị có may mắn hạnh phúc không? Có. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Chúng ta phải biết rằng chúng ta là người có may mắn và hạnh phúc. Đó là điều chắc chắn. Có tu học, chắc chắn chúng ta có hạnh phúc. Một lần nữa chúng ta hãy nghe thầy Samedi nói: tôi nay đang an trú trong hiện pháp. Hiện pháp ở đây là cái pháp đang thực sự xảy ra trong giây phút hiện tại. Nó có khả năng lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đang đốt cháy ngầm trong cơ thể của chúng ta, hay là đốt cháy bùng hiện ra ngoài mặt của chúng ta. Những ai trong chúng ta đã vướng vào ái dục thì chắc chắn người đó sẽ lên cơn sốt. Cơn sốt của phiền muộn, cơn sốt của đau khổ, và làm cho chúng ta vương vấn và bị đốt cháy. Đây là một tâm trạng phiền não và đau khổ của một nhà thơ Lê Bái. Lê Bái là một nhà thơ Lai Pháp đã từng diễn tả như thế này: phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá, lệ lòng mong càng trốn am không. Cửa thiền một đông duyên trần rực, quên hết người quen chốn bụi trần. Kính thưa đại chúng, Lê Bái là một nhà thơ có tài. Ông ta sống rất là buông thả. Có thể là bên nhiều người đẹp, có thể là bên những ngọn đèn của những tim bất đang cháy. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông rồi nhìn lại, thấy rằng ông khóc nhiều. Khóc hoài nhưng mà lệ nó không cạn. Bây giờ thì ông nói: lệ lòng mong cạn trốn am không. Bây giờ cuộc đời nó đã như vậy rồi, không có chỗ để mà dung thân, chỉ có nước gửi cái tấm thân tàn vào chùa. Như vậy chùa nó trở thành một chỗ chứa đồ phế thải. Như vậy cái chùa nó là trở thành cái viện bảo tàng. Cho nên nhiều khi nếu mà không hiểu rõ đó, người ta cứ quan niệm chùa là như vậy, chứ không thực sự biết rằng chùa đó là một nơi tươi đẹp, một cái nơi ai vào đó cũng trẻ, ai vào đó cũng cảm thấy mình cuộc đời lên hương ngay tức khắc. Người Phật tử chúng ta phải nhìn thấy khía cạnh đó. Kính thưa đại chúng, với nhà thơ Lê Bái, lệ lòng đó, đó là khổ, đó gọi là nhiệt não. Chúng ta là người an trú trong giáo pháp của Đức Phật để mà tu tập. Chúng ta tiếp xúc với những màu nhiệm của thực tại. Có tự do. Có tự do thì chắc chắn chúng ta không thể nào sụp bẫy, nhất là bẫy của ái tình. Tức là chúng ta không có các phiền não. Người nào đã từng rơi trong cái cạm bẫy của tham dục, cạm bẫy của danh lợi, cạm bẫy của ái tình, thì người đó đã biết rồi. Kính thưa đại chúng, và ở đây một tâm trạng khác được diễn tả qua cung quán ngâm khúc của cụ Ôn Như Hầu. Gót danh lời buồn pha sắc xăm, bụi phong trần nắng nam mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rõ khí khu. Sông cồn cửa bể nhấp nhô, chiến thuyền báo ảnh lỗ xô gầm ghen. Với cái tâm trạng này, chúng ta thấy rằng càng phấn đấu trong cuộc đời càng bị nắng cháy, cháy mà tới luôn cả nám cái rau luôn. Cho nên ông nói là bụi phong trần nắng nám mày rau, là nám luôn cả rau mà nám luôn cả chân mày luôn, cháy đến cái độ như vậy đó. Rồi thì cuối cùng làm sao, có tranh đấu cuối cùng đi nữa cũng là giống như bọt trong biển, nay trôi dạt bên này, mai trôi dạt bên kia, thấy giống như là ngọt nhưng mà cuối cùng khi mà nếm vào, đụng vào thì thấy là đắng cay không thôi. Thành ra vì vậy ông nói rằng là cái cuộc đời của con người nó giống như là chiếc thuyền trôi trong bến mòn. Thuyền mà chạy trôi trong bến mòn, trôi hoài không bao giờ tới đích. Kính thưa đại chúng, tất cả những hình ảnh đó cho chúng ta thấy được một cái gì ở trong mộng mà con người cứ luôn luôn theo đuổi. Những ai mà thoát khỏi năm cạm bẫy trong cuộc đời thì chắc chắn người đó sẽ hạnh phúc. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu về từ phi thời và hiện tại theo quan điểm của người học Phật mà chưa vì thiên nữ đã hỏi thầy Samiti. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, khi có ý thức và hành trì giáo pháp của Phật là chúng ta đã và đang an trú trong hiện pháp, là chúng ta lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đã và đang đốt cháy chúng ta. Trong chiều hướng đi tìm niềm vui trong hiện tại, vào thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, có một lần gặp gỡ giữa vua Ba Tư Nặc và Đức Phật. Hồi đó Đức Phật mới có 38 tuổi thôi. Lúc đó Đức Phật nói với nhà vua như thế này: Đại vương, vấn đề giác ngộ không phải là vấn đề thời gian. Tại vì vua Ba Tư Nặc ông có nhiều thắc mắc lắm. Ông thấy có một cái gì đó không an ổn trong cuộc đời, cho nên ông đến hỏi thăm Đức Phật về cách tu làm thế nào để an ổn, làm thế nào để mà đạt được đạo giác ngộ. Thì Đức Phật ngài nói rằng vấn đề giác ngộ không phải là vấn đề thời gian. Nói như vậy cũng như là nhắc nhở cho chúng ta biết rằng bất cứ khi nào chúng ta hạ quyết tâm chúng ta tu, thì giây phút hiện tại đó là giây phút đẹp, và trong chính những giây phút đó chúng ta có thể giác ngộ bất cứ lúc nào. Qua câu trả lời của Đức Phật cho vua Ba Tư Nặc, chúng ta thấy đó là cái ý nghĩa của chữ phi thời, tức là vượt thời gian và không gian, không phải đợi già đi tu mới giác ngộ, mà trẻ thì không được giác ngộ. Tu học không phải là cái chuyện chỉ nên làm khi mà chúng ta lớn tuổi, mà là bất cứ lúc nào chúng ta cũng tu học được. Cho nên đối với quý vị, những ai đã có cái duyên đến với Phật Pháp và những ai đã chớm nở ở trong đầu của mình để về già tu tu, thì nên bỏ ngay, phải tu ngay bây giờ, đừng có hẹn. Tại vì hẹn không bao giờ tới. Và lẽ tất nhiên, khi mà chúng ta khởi niệm chỉ có một cái giai đoạn nào đó thôi, rồi thì cái chiếc thuyền bào ảnh ở trong cuộc đời nó đưa, nó đẩy, nó xô chúng ta trong bến mỏng. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc người ta nói rằng những người con gái lớn lên ở trong cuộc đời đó, người con gái 12 bến nước trong nhờ đục chiều, nhưng mà đối với những người có kinh nghiệm tu mà còn hẹn, thì những người này không phải 12 bến nước mà là 100 bến nước. Không biết rồi đây cuộc đời của mình nó đi về đâu. Nếu mà còn hẹn, những người đó cuộc đời giống như là 100 bến nước, không có chỗ về. Rồi thì cuối cùng sẽ đau khổ cho coi. Cho nên nếu tu học thì chúng ta phải tu học ngay từ bây giờ. Nếu có cái ý niệm khởi lên niệm, chúng ta phải nuôi dưỡng ý niệm đó cho thành tựu thực sự, càng sớm càng tốt. Tu học không phải là chuyện chỉ nên làm khi chúng ta lớn tuổi, mà bất cứ lúc nào. Chỉ có điều là chúng ta có duyên hay không duyên, có chịu làm hay không mà thôi. Ở đây chúng ta thấy một khía cạnh khác tích cực được nhắc nhở ở trong Minh Tâm Bảo Giám, mà ngày xưa nếu những ai đã học nho thì cũng có học. Ở Trung Hoa lẽ tất nhiên là có học. Có một câu rất là hay: Mạc đại lão lai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Nghĩa là đừng đợi tuổi già mới học đạo. Những nấm mồ mà chết ở ngoài nghĩa địa đó, phần lớn đều những là người tuổi trẻ cả. Kính thưa đại chúng, như vậy già mới tu thực sự uổng lắm, nên tu càng sớm càng tốt. Cho nên chúng tôi gặp mặt thiền quấn là cứ suối, phải dứt bỏ trần duyên liền. Dứt bỏ càng sớm càng tốt. Ở đây chúng ta thấy trong truyền thống Bà La Môn ngày xưa, trong giáo hội của Bà La Môn, khi mà còn trẻ họ chủ trương là phải hưởng những lạc thú, những thứ vui ở bên ngoài. Nghĩa là phải trai lớn phải cưới vợ, gái lớn phải lấy chồng, phải sinh con đẻ cái, đến khi con lớn rồi đó mới có quyền đi tu. Cũng chính cái tư tưởng này mà vua Tịnh Phạn, lúc mà thái tử Tất Đạt Đa xin phép đi tu đó, thì ông viện cái lý do là Bà La Môn giáo đã dạy là phải có vợ, có con, có gia đình để khi già mới đi tu. Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa đã thưa với vua cha như thế này: tuổi trẻ với tất cả năng lượng của nó mới có đủ sức để chọc thủng màng vô minh và đem lại ánh sáng giải thoát. Nếu mà đợi đến khi mà già rồi thì làm sao có đủ sức để mà làm những cái chuyện vĩ đại như vậy. Quả thật như vậy, đối với người học Phật chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải có hành trì, và chúng ta phải đem cái nguồn năng lượng của chúng ta thu hái được trong lúc chúng ta tu học để mà truyền đạt đến cho chúng sanh vạn loài. Nếu mà bây giờ chúng ta ngồi mà đuổi rồi không nổi á, thì bây giờ học được cái gì? Rồi chúng ta dạy được ai? Cho nên với cái quan niệm sâu sắc của thái tử, nếu mà cha biểu con làm vua, sống với hàng trăm cung phi mỹ nữ như vậy, đợi đến già không có ngồi nổi nữa, chỉ có nằm mà chầu triều thôi đó, thì bây giờ mới cho đi tu, thì cỡ đó là cũng không làm được cái gì cả. Thành ra như vậy, chúng ta thấy rằng hiện pháp là pháp này nó vượt thời gian và vượt không gian. Điều đó muốn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đừng đợi, nếu chúng ta có duyên thì chúng ta đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giải thoát, càng sớm càng tốt. Đến để mà thấy, nói rõ ra là giáo lý này không phải đến để giới thiệu, để nói, để diễn bày, để hứa hẹn, mà có mục đích là để chúng ta thấy. Thấy rồi chúng ta muốn làm gì thì đó là cái chuyện của chúng ta. Khi mà chúng ta thực sự thực tập nghe tiếng chuông, tiếng tụng kinh niệm Phật, thực tập thiền hành, ăn cơm trong im lặng, là chúng ta đã đem thân của chúng ta tới để mà chúng ta chứng kiến pháp, để chúng ta kinh nghiệm pháp, để chúng ta thấy được pháp. Pháp này không phải là cái vấn đề quá khứ hay là chuyện tương lai, mà pháp này là chúng ta có thể thực hành và có được kinh nghiệm trực tiếp trong khi mà chúng ta thực hành. Thành ra vì vậy, mỗi người Phật tử chúng ta cứ một lần tham dự khóa tu, chúng ta đã làm được cái việc là chúng ta sống trong hiện tại. Và mỗi lần chúng ta ngồi nghe pháp hay là tụng kinh, chúng ta cũng đều nằm trọn vẹn trong cái ý nghĩa là chúng ta sống và có được niềm vui trong hiện tại. Kính thưa đại chúng, tự mình có thể giác tri, tự mình có thể thông đạt. Chứ tự ở đây có nghĩa là mỗi người, còn thông đạt là hiểu biết, tức là mỗi người chúng ta phải tự biết lấy, chứ không nhờ người khác thông đạt được giùm cho mình. Với cái tinh thần này, chúng ta tu, chúng ta giác ngộ là từ bản thân chúng ta, chứ không ai cho chúng ta cả. Người có chánh niệm, có trí tuệ, một khi mà đi tới để nghe, đi tới để thấy, và chúng ta có một cái quyết định, tức là chúng ta tự tìm tới giáo pháp, thì tự mình chúng ta có thể hiểu, có thể đạt. Thành ra tự mình thông đạt ở đây là đồng nghĩa với chính mình giác ngộ và mình có một cái sự hiểu biết riêng tư của chính mình. Chúng ta là Phật tử, chúng ta tu học, cho nên hiện nay chúng ta đang an trú trong hiện pháp. Vì vậy mà chúng ta đã lìa bỏ được những phiền não giận hờn nó đang đốt cháy chúng ta. Nếu mà trong số đại chúng, những ai nghĩ là mình tụng kinh niệm Phật nhiều, những ai mà mình tu lâu năm, những ai mà mình nghe pháp nhiều mà mình vẫn còn thấy mình giận hờn nhiều, có nghĩa là mình chưa có được một cái niềm vui trong hiện tại. Có nghĩa là tâm của chúng ta vẫn còn buông lung bay nhảy, vẫn còn bị năm cái bẫy ở trong cuộc đời nó lừa gạt chúng ta. Kính thưa đại chúng, hiện pháp này nó vượt thời gian, thành ra vì vậy chúng ta đến để mà thấy, đến để mà thấy đó nó có khả năng dẫn đạo chúng ta đi lên, và từ chính chúng ta có thể giác ngộ hiểu biết. Thành ra như vậy, giáo pháp của Phật có rất nhiều đặc tính, nhưng mà ở đây đó xin giới thiệu đến đại chúng 6 đặc tính thôi. Đặc tính thứ nhất là thiện thuyết. Thiện thuyết tức là khéo trình bày giáo lý của Đức Phật, khéo trình bày, khéo nhắc nhở chúng ta tu học. Thành ra vì vậy, có những người khi ban đầu nghe giáo pháp của Đức Phật họ chán kinh khủng. Nhưng mà một lần nghe, một lần gặp gỡ rồi thì là thấy thích. Đó là thiện thuyết, tức là khéo trình bày, cho nên làm đẹp lòng người nghe. Nếu mà nói như vậy, đối với người Phật tử chúng ta, đối với chư tăng và chư ni, không có cái lý do gì mà chúng ta cứ gây hấn để mà làm cho người kia oán hờn trách móc. Chúng ta cũng không có cái lý do để mà chúng ta chọc hai bên để hơi chửi lộn với nhau cho mình nghe. Chúng ta phải thực tập bằng cách là mình trình bày cho người nghe có được cái thiện cảm, và đồng thời chúng ta cũng khuyến khích những người khác cùng có những cái tâm tư như vậy. Nếu mà ai cũng có một cái lối gọi là thiện thuyết, tức là lối trình bày làm đẹp lòng người nghe, thì cái thế giới này chắc chắn là không có cái sự gây lộn đâu. Đặc tính thứ hai nữa là hiện chứng hay là hiện thân thọ chứng, tức là một cái gì đó rất là hiện thực. Mình có thể chứng nghiệm bằng chính cái thân thể này của chúng ta. Chúng ta có thể sờ mó được, chứ không phải đó là cái chuyện mơ màng. Thành nên nếu nói như vậy, vấn đề tụng kinh niệm Phật là chúng ta đối diện với thực tế. Mỗi mỗi chúng ta bước chân trên mặt đất, chúng ta đi đâu là chúng ta biết chúng ta đi đâu. Đừng bao giờ xách xe chạy cho một hồi, giật mình, không biết tôi đi đâu. Có nhiều người hoảng hốt lên, là kìa, mình đi đâu hề? Mình không biết mình đi đâu. Nếu mà cái kiểu này rồi đó, mình không biết đi đâu rồi thì chắc chắn nó sẽ dẫn mình tới nhà thương ngay. Bởi vì cái kiểu này á, mình có không đụng người ta thì người ta cũng đụng mình thôi. Rốt cuộc rồi mình không biết đi đâu, nhưng mà xe nó dẫn tới nhà thương. Cho nên chúng ta đi đâu là chúng ta phải biết chúng ta đi đâu. Đặc tính thứ ba là vượt thời gian. Kính thưa đại chúng, vượt thời gian đây là nó không có trong một cái giới hạn. Thành ra vì vậy đối với những người, chúng tôi cứ thường nói hoài, đừng bao giờ để cái năm tháng ngày giờ tu nhiều của mình ra trên bàn. Nếu mà mình khoe cái kiểu đó rồi đó, rồi nói là tại sao tôi tu nhiều vậy mà không có người kính nể tôi. Tu nhiều thì có tu nhiều, nhưng mà đụng ra cái chuyện gì là mình chửi không tha, thì tôi làm sao? Cái mục đích của mình á, là thiện thuyết, tức là làm cho người nghe tươi mát. Mà bây giờ mỗi lời nói của mình nói ra giống như đinh đóng vô cái lỗ tai của người ta rồi thì ai mà nghe mình được. Cho nên á, các thầy cũng vậy, mà các cô cũng vậy, mà các Phật tử có học giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Nếu mà phải cha sanh mẹ để mình ra mà có cái tiếng nói mà nó uế uế khó nghe đi nữa đó, thì mình cũng phải ráng tập mà mình sửa cho nó bớt đi. Chứ đừng có là cứ ý lại là khoe là cha mẹ tôi đẻ tôi ra vậy thì tôi phải giữ cái giọng nói nguyên thủy của cha mẹ tôi. Có cái gì đâu mà khoe, mình sửa được. Những cái gì mà mình làm được mình nên làm, tại vì quan trọng lắm. Với tính chất vượt thời gian đó, người tu lâu có nhiều khi không đắc đạo, tại vì tâm tánh chưa thuần. Nhưng mà rất có thể những người mà mới nghe pháp người ta đắc đạo liền, thì như vậy ai có thể nói được. Đặc tính thứ tư là đến để mà thấy. Đó là cái lý do mà từ hồi nào tới giờ quý vị có nhiều người cứ tới nói các thầy, bây giờ các thầy cũng phải bắt chước mấy cái ông tin lành á. Lúc đầu thầy chưa biết các Phật tử họ nói cái gì, cho nên hỏi mình bắt chước làm sao. Thì mấy ông nói là bây giờ quý thầy cứ coi. Họ cứ cầm cái cuốn kinh, họ tới nhà này, hết nhà này tới nhà kia để mà họ truyền đạo. Bây giờ các thầy cũng nên tổ chức một số các thầy cũng phải đi gõ cửa để mà truyền đạo cho tín đồ. Thực sự làm như vậy thì hay. Làm như vậy rất có thể kiếm thêm người vào đạo. Nếu mà họ nghe mình nói tài, họ tới rồi họ thấy mình làm chẳng ra chi thì họ cũng bỏ thôi. Cho nên đối với các thầy, cái chủ trương của Phật Pháp hồi nào tới giờ là mình không có cái lối truyền đạo đó. Mà Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng chính lời nói của Ngài cũng đừng có tin vội. Muốn tin thì cứ tin, nhưng mà phải qua một cái thời kỳ thực tập rồi mới tin. Phải có thực tập, biết cái giáo lý đó có lợi ích thực sự rồi mới tin. Có ai mà có một cái can đảm như Đức Phật không? Chưa có một vị giáo chủ nào mà công khai bảo tín đồ mình đừng tin mình. Tất cả những tôn giáo có thể nói rằng là một trăm mấy chục học thuyết tôn giáo Ấn Độ. Một khi mà thầy nói ra cái gì đó là bắt trò phải nghe, cho dù là trò không thích. Nhưng mà không thích là cái chuyện của trò, nhưng mà khi thầy đã nói ra rồi là bắt trò phải chấp nhận và phải làm theo. Nhưng mà đối với Đức Phật không như vậy. Đức Phật khuyến khích chúng ta là tới để mà nghe. Nghe xong rồi mới tin. Thành ra chúng ta đến để thấy, thấy cái gì? Cái gì thực tế? Chúng ta có quyền tin và chúng ta có quyền không tin. Đặc tính thứ năm là dẫn đạo. Tại vì giáo lý của Đức Phật có cái khuynh hướng là hướng dẫn chúng ta đi lên. Cho nên vì vậy mà chúng ta càng tu thì càng thấy cuộc đời của mình thăng hoa là như vậy. Rồi cái cuối cùng thứ sáu là tự mình giác ngộ. Đó là một cái tinh thần hết sức là tích cực, khuyến khích chúng ta rằng đừng bao giờ tùy thuộc vào bất cứ một người nào, mà chúng ta phải tự mình nỗ lực. Sau đặc tính của chánh pháp được lặp đi lặp lại trong nhiều kinh tạng, Hán tạng cũng vậy, mà ở Pali tạng cũng vậy. Thành ra như vậy, cái câu trả lời của thầy Samadhi, tôi không có bỏ lạc thú hiện tại và đi tìm cái lạc thú phi thời, mà chính tôi bỏ cái lạc thú phi thời để mà tôi tới với cái lạc thú chân thật hạnh phúc nhất ở trong hiện tại. Điều đó là điều mà thầy đã học trực tiếp trong những kinh, trong những lời Đức Phật dạy, và thầy đã học thuộc lòng. Thành ra vì vậy sau đó thầy nói tiếp rằng, này chư thiên nữ, đó gọi là bỏ lạc thú phi thời để đạt được cái lạc thú hiện tại. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn có niềm vui trong hiện tại thì chúng ta phải biết thúc liễm thân tâm, thực tập chánh niệm, mà qua đó các pháp niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là pháp môn mà chúng ta có thể thực tập. Chúng ta phải biết rằng diệu pháp của Đức Phật có rất nhiều đặc tính nhiệm màu, cho nên sống với giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ rất là an lạc và hạnh phúc. Vì vậy những ai cho rằng những người tu là những người xa lánh để tìm đến những nơi cô tịch, là bỏ cái hạnh phúc trong hiện tại để đi tìm cái lạc thú viễn vong xa vời nào đó ở trong chốn thiền môn là sai. Mà phải nói rằng chính những người như chúng ta, những người như quý Phật tử đây, chúng ta một khi đã biết, một khi đã học hỏi và thực tập giáo pháp của Phật, là chúng ta biết làm quen với những hạnh phúc chân thật, và chắc chắn chúng ta có niềm vui trong cuộc sống hiện tại. Kính thưa đại chúng, bài pháp niềm vui trong hiện tại đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.